Thì kiếp sau mình chỉ được đẹp, được sướng. Mà trong tâm mình bảo là cầu cho mình được trí huệ, thì kiếp sau mình vừa đẹp mà vừa có trí huệ. Cho nên trong cái tâm nguyện của mình ấy, nó là một cái hướng đi như vậy. Thì mình, đó là mình nói cho biết là lấy một câu chuyện cho thấy là mình làm công đức bằng cách nào. Còn ngoài ra nữa đó, thì ví dụ như mình làm, đó là mình làm đối với đạo. Ngoài ra nữa thì mình làm đối với chúng sinh, tức là mình làm các điều thiện, tức là mình giúp người. Mà giúp người đó, thì thí dụ như mình giúp một người đó, mình giúp nó càng đến nơi đến chốn trọn vẹn bao nhiêu á, thì công đức của mình đời sau nó càng hoàn hảo bấy nhiêu. À, vậy thí dụ một người ta rớt xuống giếng, mình kéo người ta lên, mình kéo cho đến bao giờ ta rời khỏi giếng đó, thì thôi. À, dù mình rất là mệt mỏi mà đến đó rồi mình mới xong, thì sau này cái công đức của mình trong đời sau á, mình được người ta giúp cái gì á, người ta giúp rất hoàn hảo. Còn mình kéo cái người đó lên đến gần đầu giếng và thôi, đến đây được rồi, tự leo lên đi, thì kiếp sau của mình á, mình được người ta giúp, mà người ta giúp đến cái chỗ nào cái thằng mà thôi anh làm lấy đi, người ta đi mất tiêu à. Thì tất cả cái đó nó là những cái của mình mà nó là gọi là công đức. Thành ra làm, Đức Phật mới dạy mình làm chuyện thiện là bắt đầu từ trong tâm của mình ra đến thân, đến miệng của mình. Đó. Mình kéo một người lên, mình cứu một người, cái mình bảo, mình an ủi nữa, mình bảo đừng sợ, tôi kéo lên, đừng sợ, nghe không? Nắm chắc đi, ráng sức đi, sắp sửa tới nơi rồi, mình khuyến khích vậy đó. Còn mình vừa kéo, mình bảo cha nội, tự nhiên té xuống bắt kéo gừng chết. Mình vừa kéo, mình vừa chửi. Thì mình cứu, nhưng mà nó khác, quả báo nó khác ạ. Thành ra chính vì vậy mà mình biết Đức Phật mới dạy mình từng ly từng tí, từng ly từng tí là muốn cái gì vậy? Muốn cho mình được hoàn hảo. Mà thí dụ đời sau mình được những cái kết quả hoàn hảo, mình thấy mình an lạc thoải mái lắm. Còn mình thấy nó cứ gọi là mình giúp người ta, người ta cảm ơn, mà người ta cũng cảm ơn một cái cách thô lỗ. Thì mình thấy nó cũng phiền phiền. Thành ra như vậy là mình chưa có được hài lòng lắm. Cho nên Đức Phật mới chỉ giảng cho mình hiểu rõ nhân quả công đức và cái chỗ mà nó viên mãn, nó hoàn toàn nó ở chỗ nào. Thành ra nó ở chỗ ý nghiệp của mình, khẩu nghiệp của mình, thân nghiệp của mình. Mình vẹn toàn trong đó. Thành ra muốn cho mình chắc chắn không bao giờ bị khổ, thì trong ý nghiệp của mình, trong tâm mình nó phải phát nguyện. Phải phát nguyện là mình làm cái điều đó, là làm cho nó, đó là một cái điều, một cái nhân rất tốt mà mình cần có để mình không có bị quả báo xấu. Mà đôi khi mình cũng ham vui, đôi khi mình cũng mệt mỏi lắm, lúc tham sân si nó vẫn còn, cho nên mình có thể buông bỏ thối thất và có lúc mình có thể bực lên. Vì vậy cho nên mình phải cần có một trợ lực. Cho nên cái mà mình quy y về đạo, cái mà mình nương tựa vào đạo Phật để làm cái gì? Đức Phật thường nói là công đức của Phật đó, nó vượt ngoài ba cõi. Phật không giống các thần thánh là phải sống dựa vào cái công đức của họ liên hệ với mình. Mình thấy cái người giàu trong cuộc đời này đó, họ không có tự họ mà họ tạo ra cái sự giàu đó. Họ giàu là bởi vì có nhiều người mua đồ của họ. Họ làm ăn, họ giàu có vậy. Nó phải có cái đó. Thần thánh bởi vì chưa thoát khỏi luân hồi, cho nên thần thánh muốn có năng lực cao, thần thánh cũng phải có nhiều người làm tín đồ, tin mình, thì cúng dường cho mình, thờ mình. Thì lúc đó mình mới hưởng những cái đó nhiều. Còn Đức Phật là vượt ngoài ba cõi, Đức Phật là xả bỏ những cái hưởng đó. Cho nên pháp của Phật không có phải là để lấy cái đó mà để hưởng, lấy cái lòng tin người ta mà hưởng. Mà Đức Phật là nhiếp người ta, lấy cái lòng tin người ta để cứu người ta, để giúp cho người ta thoát khỏi những cái đó, những cái khổ đau á. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa trong đạo Phật nó vậy. Và trong đạo Phật nhìn rằng là, một là các tôn giáo khác đó, nó không có rõ ràng. Ví dụ mình nói có một vị thần nào đó, mà thần đó là ai, rồi mình cứ sợ, mình cứ tôn thờ như vậy. Hai nữa là những cái thần đó mà có, nhưng mà những thần đó nó vẫn thuộc về luân hồi và vẫn cần đến, cần có đến chúng sinh, cần có đến cái sự mà chiếu cố của chúng sinh để lấy cái phước đó mà sống, mà hưởng. Còn Phật thì không như vậy. Phật thì do đại nguyện cứu độ chúng sinh á mà mới nhiếp chúng sinh, mà không phải để chúng sinh làm tín đồ của mình, làm đồ đệ của mình để hầu hạ mình cho mình hưởng, mà là để khai mở cho người đó, nhiếp người đó để khai mở cho người đó, để người đó giải thoát hoàn toàn, và người đó còn trở thành chính Phật nữa. Cho nên đó là cái nghĩa trong đạo Phật. Đức Phật dạy cho mình tạo công đức là nó từ cái chỗ làm thiện, từ cái chỗ nhân quả cho đến cái chỗ viên mãn, là chính mình được giải thoát thành Phật. Mình cần hiểu như vậy để trước hết mình biết công đức. Điều thứ hai, mình biết phân biệt cái công đức ở trong đạo Phật. Nó là sự chân thật. Còn bây giờ mình cầu một vị thần thánh, mình có một cái vị Phật tử, họ nói rằng là họ đi gọi là họ đi cầu thánh mẫu lên đồng nhập cốt này nọ đó. Họ cầu làm ăn, nó làm ăn ra tiền ghê lắm. Nhưng mà với đạo Phật tất cả cái đó là mình vay nợ, mình vay mượn, cho nên nó không phải thực là của mình. Cho nên khi mà Đức Phật dạy mình cái lý nhân quả là dạy mình một cái thực. Khi mà mình làm, mình tự tạo ra một cái nhân tốt, cái quả báo giàu có nó đến, cái giàu có nó là của mình, nó chân thật là mình. Cho nên cái lý nhân quả đó là một cái lý nó chân thực. Mình nhớ điều vậy đó, trong đời này nó còn có rất nhiều cái năng lực khác. Họ có thể giúp mình để cho mình được như ý. Nhưng mà thông thường người ta nói nó là gọi là bán linh hồn cho quỷ á. Giúp mình để mình được sung sướng, rồi mình phải trả lại bằng cái là mình, cái linh hồn của mình. Tức là theo như là người Âu Mỹ người ta nói đó, là mình phải chịu làm nô lệ cho nó đời đời. Đó là cái mà trong đạo Phật nhìn nó như vậy mà mình phải biết. Tóm lại thì công đức ở trong đạo Phật là công đức chân thật. Đó là cái lý nhân quả, đó là cái lòng tin nhân quả. Và để cho mình không có bị cô đơn, mà để cho mình mạnh mẽ mà tin tưởng mà làm vậy, cho nên có tam bảo. Có tam bảo đó cho nên mình nương. Thì như vậy đó, khi mình làm điều thiện, khi mình làm một điều thiện đó, thì mình phải làm với ai? Thì thông thường làm một điều thiện thì trong đạo Phật dạy cho mình đó, làm điều thiện, người đời thường nói là giúp người, đạo Phật nói là bố thí. Bố thí nó gồm hết tất cả cái tốt mà mình nghĩ đó. Tại vì bao giờ đó, giúp người cũng phải là cho ra. Cho ra là bố thí. Mình cho gì vậy? Mình cho tiền tài, mình cho sức lực của mình, mình cho thời gian của mình. Đó. Mình cho những cái, mình hy sinh những cái vui của mình. Đôi khi mình phải lo cho một người, giúp một người, mình bỏ thời gian vào đó. Tất cả những cái đó nó đều có nghĩa là bố thí hết. Đều có nghĩa là mình ban cho hết. Cho nên trong Pháp Đức Phật dạy về Bồ Tát Đạo, nó lục độ đầu tiên hết là bố thí. Bố thí ba la mật. Thì khi mà bố thí như vậy thì phải có người cần, có người cần giúp, có người khổ sở. Thì khi mà mình làm cho người đó hết khổ sở, mình giúp được người đó, họ được an lạc, được hết lo âu, thì đó là một công đức, tức là việc thiện. Đó là một cái nhân. Khi mình làm như vậy thì mình phải chịu hy sinh, chịu tốn kém, nhưng quả báo thì nó rất tốt và vô lượng. Cho nên đó là nhân quả và đó gọi là công đức. Thì bây giờ mình mới nói là trong kinh nói ha, rồi làm việc thiện có công đức thì mình công nhận. Nhưng mà bây giờ trong kinh nói là cúng dường cho các bậc thanh văn duyên giác. Nhiều khi mình nói ủa, bây giờ nói cúng dường cho tăng khất thực. Ví dụ như vừa rồi thì thầy đi hành hương chẳng hạn vậy, qua Miến Điện. sáng nào á, mình cũng thấy các vị tăng đi khất thực đầy phố hết. Mà lớn cho đến nhỏ cỡ Vạn Đức á, mà nhỏ nhỏ nhiều lắm. Lóc chóc ôm bát đi. Có một chú cỡ vầy thế này, mà chú ôm cái bát nó bự bằng nửa chú à. Đi khất thực. Thì đi như vậy á, trong khoảng buổi sáng đến khoảng 10 giờ là về hết rồi. 10 giờ là về ăn rồi. Ăn trước ngọ mà. À, thành ra đi sáng sớm. Thì người Miến Điện á, cái chị Gai ấy, chị nói một cái sinh hoạt của người Miến Điện á, mà là Phật tử á, mà ở Miến Điện thì đến 80% là Phật tử. Sáng ra tụng kinh, dậy khoảng 5 giờ sáng tụng kinh. Tụng kinh xong một cái nấu đồ ăn. Khi nấu đồ ăn vậy là nấu để cúng dường.